Thế bây giờ ta sang một cái điểm lớn, đó là về tầm quan trọng của sách xuất hành. Tôi viết cho các anh chị ở trong bản văn về ý nghĩa của sách xuất hành. Biến cố xuất hành là tâm điểm kinh nghiệm đức tin của dân Israel. Các anh các chị gạch dùng tôi cái từ kinh nghiệm đức tin. Nhấn mạnh đến những kinh nghiệm, chứ không phải là lý thuyết. Tôi lấy một ví dụ để cho nó dễ hiểu. Khi ta học thần học, ta thấy nói đến ngũ đạo của Thánh Tô-ma. Ngũ đạo có nghĩa là năm con đường. Năm con đường mà qua đó người ta có thể khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Ví dụ một con đường, bất cứ một vật gì nó di chuyển thì nó phải được di chuyển bởi một vật khác, bởi một cái khác. Ví dụ cục phấn trong tay tôi, nó đang đứng yên này, tự nhiên nó di chuyển, là nó di chuyển bởi tay tôi. Bởi tay tôi, chứ đâu phải tự nó. Và cái tay tôi di chuyển là nhờ đâu? Nhờ cái hệ thống thần kinh chứ. Chứ nếu một ngày nào đó mà mình mà bị bệnh gì, và tai biến mạch máu não, cái từ nghe rất là khoa học. Bị tai biến như vậy, hệ thần kinh của mình nó không có làm việc được, thế thì tay mình nó xuôi ra rồi nó khô bại, thì mình đâu có thể làm cho cục phấn nó chuyển động được. Đấy, bất cứ một cái gì nó chuyển động là nó được chuyển động bởi một cái khác. Và khi mà người ta cứ như thế lần cho tới cùng, thì phải đến cái mà Thánh Tô-ma gọi là động cơ đầu tiên. Hả? Và động cơ đầu tiên đó chính là Thiên Chúa. Thế nhưng mà khi ta chứng minh như vậy thì ta cũng chứng minh được là Thiên Chúa hiện hữu. Có điều mình chả cảm thấy Ngài liên hệ gì đến mình. Chúa hiện hữu thì kệ Chúa. Còn con có mặt kệ con, nó có liên hệ gì với nhau đâu. Thấy không? Nó chỉ ở cái đầu lý thuyết. Còn ở đây thì không. Ở đây đó là người ta nhấn mạnh đến kinh nghiệm đức tin. Dân Israel kinh nghiệm về sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa. Và người ta có kinh nghiệm đó là nhờ đâu? Là nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa vào trong lịch sử của họ. Cũng giống như các anh chị có kinh nghiệm về Thiên Chúa, khi các anh chị cảm nghiệm rõ ràng, đáng nhẽ tôi chết 100%, mà tôi không ngờ tôi sống. Và qua cái biến cố đó tôi cảm nghiệm rõ ràng là có Chúa, và Chúa hoạt động trong đời của tôi. Đấy. Hoặc là bây giờ mình gặp một cái chuyện khó khăn nào đó, mà ai cũng nói là không còn đường thoát, chỉ còn biết cầu xin thôi. Và nhờ cái sự cầu xin đó mà mình qua khỏi được cái tai nạn. Và chính cái kinh nghiệm nó cho mình thấy là Chúa có mặt ở trong cuộc đời của mình. Thế thì lúc bây giờ, cái kinh nghiệm nói với chúng ta về Chúa là một đấng rất là sống động, chứ không phải là một ý tưởng trừu tượng và xa lạ. Anh chị thấy sự khác biệt không? Cho nên tôi mới xin cả lớp là gạch dùng tôi cái từ kinh nghiệm ở đây. Kinh nghiệm đức tin. Biến cố xuất hành chính là tâm điểm kinh nghiệm đức tin của dân Israel. Và chính vì là tâm điểm, cho nên trong mọi hoàn cảnh của lịch sử, người ta vẫn quy chiếu về biến cố xuất hành để tìm ra thánh ý Thiên Chúa, để tìm ra tiếng gọi của Thiên Chúa. Tôi lấy một ví dụ nha. Tôi có viết cho các anh chị là sách Isaiah chương 40 câu 3. Nếu ai quen thì có thể mở ra chương 40 câu 3 của Isaiah. Cái bản văn này mùa chay năm nào chúng ta cũng đọc hết đó, nhưng mà tôi dám bảo đảm là mình đọc, mình nghe thoáng qua thôi chứ mình không có hiểu. Mình nhất là mình không có cảm được. Ở chương 40 câu 3 này, Isaiah viết: có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mùa vọng chúng ta nghe cái bản văn này: mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề lên vùng đất phẳng phiu. Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Khi Isaiah loan báo bằng những lời này đó là Ngài có ý ám chỉ về cái biến cố xuất hành. Tại sao vậy? Là bởi vì mình phải đặt sách Isaiah vào trong bối cảnh lịch sử thì sẽ thấy là lúc bấy giờ dân Israel đang sống trong cảnh lưu đày, giống y như là dân Israel bị làm nô lệ bên đất Ai Cập. Và trong cái cảnh lưu đày đó thì người ta thất vọng, nếu không nói là tuyệt vọng. Và chính lúc mà người ta tuyệt vọng như vậy đó thì tiên tri Isaiah gợi nhớ cho người ta về biến cố xuất hành, là lúc mà Chúa mở một con đường giữa đại dương để giải thoát dân Chúa. Và từ đó Ngài mới có thể giảng cái câu này: trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng. Mình không học sách xuất hành, mình đọc cái câu này mình thấy đâu có thấm gì. Nhưng mà khi mình đọc mà mình hiểu sách xuất hành, mình đọc cái câu của Isaiah này, mình sẽ thấy là Ngài quy chiếu về cái kinh nghiệm đức tin mà dân Chúa đã có ở trong thời xuất hành, để Ngài nói về cái thời lưu đày ngày hôm nay. Hy vọng đi, đừng có tuyệt vọng. Đấy là một ví dụ cho ta thấy biến cố xuất hành là trung tâm, và rồi thì trong mọi hoàn cảnh của lịch sử, người ta quy chiếu về biến cố đó để khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa, để sống trong hy vọng chứ không phải là tuyệt vọng. Thế thì đồng thời cũng ở trong sách xuất hành đó, Israel bắt đầu xuất hiện rõ ràng là dân của Chúa qua giao ước được ký kết ở trên núi Sinai. Và cái điều mà các anh chị nên quan tâm là chỗ này: Israel được chọn là dân của Chúa, lúc bây giờ đó họ đã trở thành một dân tộc hùng cường chưa? Đang làm nô lệ mà lấy đâu đó mà hùng cường. Cho nên khi mà Chúa chọn họ làm dân của Ngài đó, thì chẳng phải bởi vì cái dân này nó hùng mạnh, chẳng phải bởi vì dân này nó tài năng, không có, mà chỉ bởi vì tình thương. Sau này Mô-xê nhắc cho người ta nhớ điều đó luôn luôn.